dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cần hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển nền kinh tế sáng tạo ở Việt Nam. Vượt nắng, thắng mưa, bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án đường dây 500 kV mạch 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế sáng tạo đã trở thành một ngành kinh tế mới và đang dần chiếm vị trí chủ chốt trong đóng góp và tăng trưởng kinh tế GDP của nhiều quốc gia. Trong đó, Việt Nam cũng được xếp vào trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu hàng hóa sáng tạo của thế giới.
Thời gian qua, xuất khẩu hàng hóa sáng tạo toàn cầu tăng trưởng đáng kể do nhiều nước đang triển khai các biện pháp hỗ trợ công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Cụ thể, xuất khẩu này tăng từ 208 tỷ đô la năm 2002 lên 524 tỷ đô la năm 2020. Trong đó, châu Á là khu vực xuất khẩu lớn nhất và riêng Trung Quốc chiếm tới 32% tổng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo toàn cầu, đứng vị trí đầu tiên. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đã thay đổi từ năm 2006 đến nay, với tỷ trọng xuất khẩu đĩa CD, DVD và các tài liệu in ấn khác đã giảm đáng kể, trong khi xuất khẩu phương tiện truyền thông ghi âm và trò chơi điện tử tăng mạnh.
Xuất khẩu dịch vụ sáng tạo cũng tăng mạnh từ 487 tỷ đô la Mỹ năm 2010, tăng lên gần 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, vượt xa xuất khẩu hàng hóa sáng tạo do sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu phần mềm, dịch vụ nghiên cứu và phát triển cũng như số hóa một số hàng hóa sáng tạo. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển chia xuất khẩu dịch vụ sáng tạo làm 6 nhóm gồm nghiên cứu và phát triển, phần mềm, nghe nhìn, thông tin, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và kiến trúc, các dịch vụ văn hóa, giải trí và di sản.
Trong khi các nước phát triển chiếm lĩnh về xuất khẩu xuất bản, nghệ thuật thị giác và nghe nhìn, thì các nước đang phát triển giữ vị trí chủ yếu về xuất khẩu thiết kế và thủ công mỹ nghệ. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế đang phát triển, có xuất khẩu hàng hóa sáng tạo hàng đầu. Theo thống kê, Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới về giá trị hàng hóa xuất khẩu, với hơn 14 tỷ 153 triệu đô la. Cũng lưu ý xu hướng thế giới là xuất khẩu dịch vụ sáng tạo vượt xa hàng hóa sáng tạo do gia tăng mạnh mẽ xuất khẩu phần mềm, dịch vụ nghiên cứu và phát triển cũng như số hóa một số hàng hóa sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, tuy Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế đang phát triển có xuất khẩu hàng hóa sáng tạo hàng đầu trên thế giới, nhưng được đánh giá là chủ yếu mang tính chất sơ khai, gia công, chưa có cơ sở chặt chẽ trên nền tảng nghiên cứu khoa học bài bản, chưa có các hàm ý chính sách đủ chặt chẽ, khả thi và chưa có khái niệm cụ thể về kinh tế sáng tạo phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Do đó, chuyên gia nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển nền kinh tế sáng tạo ở Việt Nam. Trước hết là quy định về sở hữu trí tuệ.
Tại hội thảo tham vấn với chủ đề Phát triển kinh tế sáng tạo, xu hướng, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức mới đây, các chuyên gia đánh giá kinh tế sáng tạo đang tạo ra những thách thức mới trong việc thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền lợi nhà sáng tạo. Đơn cử như luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã được hoàn thiện rất nhiều và được đánh giá là phù hợp với các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nêu ví dụ.
Liên quan đến kinh tế sáng tạo còn có những cái nội dung khác mà nó để xử lý nó trong cái văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì cũng lại không vấn đề không dễ. Cái câu chuyện rất là đơn giản, khi xem phim, các cái phim mà gọi là blockbuster, phim bom tấn ấy, chiếu ở rạp, chưa phát phim nó đã chiếu lậu ở trên đấy rồi. Thì đấy là một cái vấn đề là chúng ta đã biết xử lý. Nhưng vấn đề mới bây giờ là vấn đề là có nên cho review phim, người ta kể hết các tình tiết quan trọng trong phim. Người ta có còn động lực để đi xem không và nó có ảnh hưởng đến quyền lợi của những người sáng tác ra những cái ý tưởng hay không?
Theo đánh giá của các chuyên gia, cần tăng cường vai trò của cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ bởi kinh tế sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ và khai thác tài sản trí tuệ liên tục với quy mô ngày càng tăng. Sở hữu trí tuệ chính là năng lượng cho kinh tế sáng tạo. Theo đó, cần phát huy tiềm năng sở hữu trí tuệ như một công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế sáng tạo. Chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bà Nguyễn Thị Hoàng Hạnh đánh giá.
Sở hữu trí tuệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nói chung và kinh tế sáng tạo nói riêng. Bởi vì có cái việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả, một cách đảm bảo thì chúng ta mới có thể thúc đẩy các nhà sáng tạo, họ có động lực để họ tiếp tục nghiên cứu, và đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thì họ cũng có thể là có một cái hệ thống sở hữu trí tuệ đầy đủ nghiêm túc thì họ sẽ an tâm hơn trong việc đầu tư vào những cái ngành công nghiệp sáng tạo, và đặc biệt là họ có thể có những cái căn cứ để họ có thể làm cho cái hoạt động sáng tạo đó, kết quả sáng tạo đó đem lại những cái lợi nhuận cao hơn, và như vậy thì nền kinh tế sáng tạo sẽ ngày càng phát triển.
Về tiềm năng phát triển, chuyên gia nhận định nhân tố hỗ trợ và là động lực phát triển kinh tế sáng tạo tại Việt Nam là dân số trẻ, hiểu biết về công nghệ, di sản văn hóa phong phú, quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng và tăng cường hội nhập với kinh tế toàn cầu. Để thúc đẩy phát triển mạnh nền kinh tế sáng tạo, chính sách cần chạm đến từng cá nhân, tạo điều kiện cao nhất cho các ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân, bởi kinh tế sáng tạo gắn liền với dấu ấn của từng cá nhân, từng tổ chức. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng
đã là sáng tạo thì rất cá nhân và tài năng. Như vậy, về mặt chính sách, góc nhìn nhận là phải nhìn đến tận cá nhân và tài năng. Thì đấy là một cái hàm ý rất quan trọng về mặt chính sách. Nó là con người cụ thể. Bây giờ đầu tư rủi ro không phải chỉ là ném vào một doanh nghiệp rồi là IPO rút lui, các cái tập đoàn đầu tư rủi ro, bây giờ là đầu tư vào từng con người, và cái nhìn về financing cũng rất là khác, đầu tư rủi ro là khác. Nên ở đây quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng.
Theo đó, để thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo, các chuyên gia đề xuất cần sớm hoàn thiện các thể chế chính sách, pháp luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, có tư duy lồng ghép kinh tế sáng tạo trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, chính sách xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Cùng với đó, cần tạo cơ chế hỗ trợ như về thuế, tài chính, mặt bằng, kết nối và liên kết ngành, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số để hỗ trợ hiệu quả hơn cho kinh tế sáng tạo. Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
Trọng tâm là phải có những chính sách, phải có những đường hướng để khai thác tối đa trí tuệ của con người Việt Nam. Và những trí tuệ đó thì nó gắn liền với văn hóa, nó gắn liền với rất là nhiều xung quanh cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì trong nghiên cứu thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn cách tiếp cận thông qua cái đầu tiên, đó là cái định nghĩa về kinh tế sáng tạo như thế nào, để trong cái quá trình phân tích, triển khai và đặc biệt là đề xuất chính sách thì có được những khuyến nghị phù hợp nhất.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế sáng tạo như thủ công mỹ nghệ, thời trang và thiết kế, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, tạo hình, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm, du lịch và di sản văn hóa, âm nhạc và giải trí, sáng tạo nội dung số. Thời gian qua, một số chính sách liên quan đến phát triển ngành kinh tế sáng tạo tại Việt Nam đã được ban hành như Chiến lược phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, game online giai đoạn 2022-2027. Lĩnh vực thủ công mỹ nghệ có chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chuyên gia khuyến nghị, ở tầm quốc gia, cần có chiến lược phát triển kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới, lồng ghép kinh tế sáng tạo trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, chính sách xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Đây là chỗ dựa để tích hợp và khơi nguồn sáng tạo để nguồn lực sáng tạo được kinh tế hóa, giá trị hóa, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển đột phá. Về phía cơ quan tham mưu xây dựng chính sách, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý từ các bên liên quan để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu, từ đó đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng gần 520 km với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đi qua địa bàn 9 tỉnh từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống 500 kV Bắc Nam, bù đắp cho trường hợp thiếu hụt điện năng cục bộ của từng miền, đặc biệt đảm bảo cấp điện và an ninh năng lượng cho miền Bắc trong những năm tới. Xác định tầm quan trọng của dự án, Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư và tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, nhất là trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án thành phần bảo đảm kịp tiến độ đề ra. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Từ ngày 18 tháng 1, tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, chủ đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Không khí thi công dự án đang diễn ra khẩn trương sôi nổi. Các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc thực hiện 3K4 kíp, vượt nắng thắng mưa để đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Ông Lê Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Điện 2 và ông Lê Văn Công, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cho biết.
Năm rồi anh em thì chỉ có nghỉ được mỗi cái đêm giao thừa thôi, còn là làm là xuyên Tết xuyên lễ, thực hiện 3 ca 4 kíp như chỉ đạo của Thủ tướng. Cho nên là với cái nỗ lực và với sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan thì riêng 4 gói thầu của Xây lắp 2 của cái đường dây 500 mạch 3 phần móng sẽ về đích trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Từ lúc bắt đầu thi công đến giờ thì anh em chúng tôi là thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là 3 ca 4 kíp, anh em làm xuyên Tết không nghỉ, cũng lâu lắm rồi. Là đợt này là được cái là thổi hồn vào cái đường điện này như thế này, nên anh em tất cả là tinh thần là quyết tâm để hoàn thành cái dự án này đúng tiến độ. Thì hiện tại thì tiến độ thì đang đảm nhận như thế này thì chắc chắn là sẽ là theo đúng tinh thần chỉ đạo là 30 tháng 6 là đường dây này sẽ đóng điện và hoàn thành.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư, các đơn vị được giao triển khai dự án và các nhà thầu thi công đã tích cực chủ động liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương các cấp có đường dây đi qua, tận dụng nguồn lực tại địa phương nhằm thực hiện công tác 4 tại chỗ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ông Trần Công Ngọc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cho biết.
Về vật tư thì cũng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là 4 tại chỗ. Thì cái vật tư tại chỗ thì chúng tôi cũng huy động cái nguồn vật tư từ địa phương, từ bà con các cái hoạt động cửa hàng kinh doanh ở địa phương để lấy vật tư tại chỗ để đảm bảo cái tiến độ là nhanh nhất. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị cái nguồn lực tài chính để đảm bảo được khi lấy vật tư thì mình cũng thanh toán được cho các cái đơn vị cung cấp. Đối với các cái mục tiêu là thi công móng trước 31 tháng 3, bên đơn vị thi công chúng tôi đảm bảo được. Đến 30 tháng 5 dựng cột xong thì hoàn thành mục tiêu là trước 30 tháng 6.
Tuy nhiên, công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đến nay mới chỉ đạt hơn 30%. Công tác thi công vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị. Nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công. Để bảo đảm tiến độ đề ra, chủ đầu tư dự án yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, điều hành, đôn đốc, đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép, vật tư thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. Không để xảy ra tình trạng móng thi công xong trở cột, cột thi công xong trở dây dẫn, cách điện, phụ kiện. Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cho biết.
Về vật tư thiết bị thì ví dụ như cột, nó phụ thuộc vào cái năng lực tài chính và cái năng lực sản xuất của nhà thầu cung cấp cột. Đó là một vấn đề. Cái thứ hai, đối với những vật tư thiết bị nhập ngoài, ví dụ như cách điện phụ kiện, thì cái thời gian là nó kéo dài. Theo bình thường thì nó từ 3 đến 6 tháng. Bây giờ hiện nay thì chúng tôi đang đề nghị các nhà thầu nghiên cứu mọi giải pháp để giảm cái thời gian xuống ngắn nhất để làm sao đáp ứng cái tiến độ của nhà thầu sẽ lắp.
Đến thời điểm này, công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng cột đường dây 500 kV mạch 3 ra Bắc đã đạt 100%. Và đang triển khai thi công toàn bộ 1.177 vị trí móng cột trên toàn tuyến. Tuy nhiên, tại một số vị trí còn vướng khi mượn đất thi công, đền bù, giải phóng mặt bằng, nếu không có sự quyết liệt của các địa phương, sự đồng thuận của người dân, khó có thể đóng điện vào tháng 6, theo đúng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nói.
Hiện nay thì Nghệ An đang triển khai kiểm đếm đo đạc để bàn giao hành lang lưới điện theo cái mốc giao là 30 tháng 3. Thì đến nay chúng tôi đã tiến hành được hơn 90%. Như vậy là với cái tiến độ bàn giao này ấy, thì tin tưởng rằng với sự chủ động của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, với sự chủ động của chủ đầu tư trong việc huy động các nguồn lực và đặc biệt là Nghệ An thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng trong 4 cái tại chỗ để hỗ trợ cho chủ đầu tư và doanh nghiệp thì dự án này riêng qua địa bàn tỉnh Nghệ An chúng tôi đã cam đoan là hoàn thành đúng cái tiến độ đề ra.
Đường dây 500 kV mạch 3 được đánh giá là dự án rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương cần chung tay huy động mọi nguồn lực để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án trọng điểm quốc gia này.
Quý vị và các bạn vừa nghe về quyết tâm vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án đường dây 500 kV mạch 3. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.